làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, vân vân. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã nói về một tập quán Cơ Đốc khác khá phổ biến là học thuộc lòng Kinh Thánh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến tập quán kiêng ăn hay nhịn ăn, thường đi chung với cầu nguyện. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe một ca khúc của Nguyễn Đức Thịnh, Bước Cao Hơn, qua tiếng hát Thu Thủy.
Đoạn quyền xa lìa tội lỗi nơi trần gian. ngàn dặn lối, hãy khát khao một giấc mơ tuyệt vời, sống an nhàn với Chúa Cha đời đời. Hãy ước ao điều Chúa hứa ban là ngày không còn mọi khổ đau trần gian. Hãy khát khao một chốn quý báu hơn là miền thiên quốc từ Chúa Cha dành ban.
Vừa rồi là ca khúc Bước Cao Hơn của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về tập quán kiêng ăn và cầu nguyện trong đời sống Cơ Đốc nhân. Kiêng ăn hay nhịn ăn là tập tục và truyền thống Do Thái với nhiều nguyên cớ và mục đích khác nhau. Kinh Thánh ghi lại một số trường hợp nhịn ăn vì buồn giận, như Anne không ăn vì bị khích bác, chế nhạo vì hiếm muộn. Đó là trong Sermon thứ nhất chương 1 câu 7. Jonathan bỏ ăn khi bị cha là vua Saul mắng trời vì kết bạn với David. Tuy nhiên, kiêng ăn trong truyền thống Do Thái là cách bày tỏ lòng ăn năn thống hối với Đức Chúa Trời để xin ơn thương xót, giảm nhẹ những tai họa hay trừng phạt của Chúa vì phạm tội. Khi Đức Chúa Trời trừng phạt vua David, đứa con sinh ra do ngoại tình với Bathsheba bị đau nặng, nhà vua mặc bao gai nằm dưới đất kiêng ăn, mong Đức Chúa Trời thương xót để cho đứa trẻ sống. Nhưng khi nó chết, vua đứng dậy tắm rửa và ăn uống trở lại. Samuel thứ nhì chương 12 câu 21 ghi như sau: Các tôi tớ hỏi người rằng, vua làm chi vậy? Khi đứa trẻ này còn sống, vua kiêng ăn và khóc vì nó. Và bây giờ nó đã chết, vua chờ dậy và ăn. Vua đáp, khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc vì ta nghĩ rằng, nào ai biết, có lẽ Chúa Hằng Hữu sẽ thương xót ta và cho đứa trẻ được sống chăng? Nhưng bây giờ nó đã chết. Ta kiêng ăn làm chi? Ta có thể làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. Đó là Samuel thứ nhì, chương 12, câu 21. Trong một trường hợp khác, vua Ahab sau khi phạm tội giết Naboth để chiếm đoạt vườn nho, Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Eli đến công bố án lệnh của Đức Chúa Trời. Ahab đã kiêng ăn, hạ mình xuống trước lời của Đức Chúa Trời, như ghi trong Các Vua thứ nhất chương 21 câu 27. Ahab nghe lời của Eli nói, bèn xé quần áo mình, lấy bao mặc cho mình và nhịn đói, nằm vấn bao và ở khiêm nhượng. Bây giờ có lời của Chúa Hằng Hữu phán dạy Eli người Thisbe mà rằng, ngươi có thấy thế nào Ahab hạ mình xuống trước mặt ta chăng? Bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta, ta không giáng họa trong đời nó, nhưng trong đời con trai nó ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Kiêng ăn bày tỏ lòng ăn năn thống hối là tập quán Do Thái. Người ta cũng nhịn ăn trong thời gian đối diện với những hiểm họa như chiến tranh, giặc giã hay thiên tai, dịch bệnh, tang chế, v.v. Thời gian nhịn ăn thường là một ngày, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Hoàng hậu Esther kiêng ăn trong 3 ngày được kể là trường hợp đặc biệt. Lúc vua Saul tử trận, dân Jabe ở Galaad nhịn ăn 7 ngày. Vua David cũng kiêng ăn 7 ngày khi đứa con do ngoại tình với Bathsheba lâm trọng bệnh. Chúa Giê-xu kiêng ăn suốt 40 ngày đêm trong sa mạc, trong thời gian bị ma quỷ cám dỗ trước khi Ngài khởi đầu sứ mạng. Đó là trong Phúc âm Ma-thiêu chương 4 câu 2. Thời gian kiêng ăn của lãnh tụ Môi-se, của tiên tri Eli và của Chúa Giê-xu suốt 40 ngày đêm được ghi nhận là những thời gian kiêng ăn dài nhất trong Kinh Thánh. Một hình thức kiêng cữ khác là kiêng một số thức ăn như thịt hay thức uống như rượu và không sử dụng dầu thơm trong một khoảng thời gian. Tân Ước ghi nhận tập quán kiêng ăn của Gioan Báp-tít và các môn đệ, đó là trong Mác chương 2 câu 18, Luca chương 5 câu 33. Truyền thống Do Thái kiêng ăn được tiếp tục duy trì trong thời Hội Thánh đầu tiên. Hàng năm, ngày kiêng ăn chính thức trong Do Thái giáo là vào ngày đại lễ chuộc tội. Một người Do Thái sùng kính hàng tuần kiêng ăn 2 ngày, vào thứ Hai và thứ Năm. Luca chương 18 câu 12 ghi lại lời cầu nguyện kể công của một người đảng Pharisee: "Tôi kiêng ăn 1 tuần lễ 2 lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi." Nhưng như chúng ta đã biết qua phần kỹ thuật của Luca, những việc công đức của người này vô ích theo nhận định của Chúa vì kiêu hãnh, hợm mình và khinh thường người khác. Kiêng ăn và cầu nguyện thường đi chung với nhau. Bà tiên tri Anne là người nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu khi gặp Ngài trong đền thờ, được Luca ghi lại trong Luca chương 2 câu 36 đến câu 38, cho biết bà thường xuyên kiêng ăn cầu nguyện và hầu việc Đức Chúa Trời. Luca ký thuật như sau: "Lại có bà tiên tri Anne, con gái của Phanuên về chi phái A-xe, đã cao tuổi lắm, từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem." Đó là Luca chương 2 câu 36 đến câu 38. Sau khi Sau-lơ gặp Chúa trên đường đến thành Đa-mách đã nhịn ăn 3 ngày sau đó, như ghi trong Công vụ chương 9 câu 9. Trong khi hội thánh tại thành Antioch kiêng ăn thì Đức Thánh Linh truyền dạy phải biệt riêng Phao-lô và Ba-na-ba cho công việc truyền giáo. Luca ký thuật trong Công vụ chương 13 câu 2 câu 3 như sau: "Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ để làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên 2 người rồi để cho đi." Đó là sách Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 2 câu 3. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy thái độ đúng đối với việc kiêng ăn và lên án lối kiêng ăn giả hình của giới lãnh đạo Do Thái, ghi trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 6 câu 16 đến câu 18 như sau: "Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đứng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi." Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 6 câu 16 đến câu 18. Trong một trường hợp khác, khi môn đồ của Chúa Giê-xu không đuổi được quỷ câm, Chúa bảo nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì không ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Đó là Mác chương 9 câu 29. Kinh Thánh không có mệnh lệnh nào bảo phải kiêng ăn, và Đức Chúa Trời cũng không đòi con người phải kiêng ăn hay nhịn ăn. Nhưng đây là một quyết định tự nguyện. Kiêng ăn bày tỏ lòng tin nơi lời Chúa và quyết tâm ăn năn quay lại với Đức Chúa Trời, xin ơn thương xót để được cứu khỏi cơn giận của Ngài, như dân thành Ninive đáp ứng tích cực với lời tiên tri Jonah công bố. Lại có lời Chúa hằng hữu phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: "Ngươi khá trở dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và giao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi." Vậy Jonah trở dậy và đi đến Ninive theo lệnh của Chúa hằng hữu. Và Ninive là một thành rất lớn, đi mất 3 ngày đường. Jonah khởi đầu vào trong thành đi 1 ngày thì giao giảng và nói rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị đổ xuống. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ giao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết, không được để cho nó ăn, cũng không uống nước, nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. Ai biết rằng hoặc Đức Chúa Trời sẽ không quay lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết hay sao? Bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ đã làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình, Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Đó là Jonah chương 3 câu 1 đến câu 10. Kinh Thánh cho thấy kiêng ăn là một điều tốt và ích dụng vì giúp cho tín nhân hướng lòng về Chúa. Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều ghi nhận có những trường hợp kiêng ăn trước những quyết định quan trọng, như trường hợp Hoàng hậu Esther trước khi ra mắt vua cầu khẩn cho dân Do Thái, hay Hội Thánh Antioch trước khi cử Saul và Barnaba đi truyền giáo. Mục đích của việc kiêng ăn hay nhịn ăn là để tâm trí không bị chi phối hay vướng bận chuyện ăn uống, để hoàn toàn tập trung hướng về Đức Chúa Trời trong việc tôn thờ khẩn nguyện, cầu hỏi ý Chúa. Vì vậy, kiêng ăn là cách bày tỏ quyết tâm hướng về Chúa, thể hiện tấm lòng tha thiết, muốn tìm kiếm Chúa và ý muốn Ngài, và là một cách biểu lộ lòng tôn kính Chúa, đặt Chúa lên cao hơn hết trong đời sống. Kiêng ăn cũng không nhất thiết là chỉ liên quan đến thực phẩm, mà còn đối với cả những điều khác nữa, như lời khuyên của sứ đồ Phaolô đối với sinh hoạt vợ chồng. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 3 đến câu 5, sứ đồ Phaolô có lời khuyên như sau: chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ương thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Sa-tăng thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 3 đến câu 5. Ngoài những ích lợi của sự kiêng ăn liên quan đến đời sống tin kính, đến những quyết định quan trọng trong đời sống cá nhân hay các mục vụ của hội thánh, tuy nhiên, kiêng ăn không đúng cách hay không có động cơ trong sáng thuần khiết có thể gây tổn hại cho cá nhân cũng như tinh thần chung trong hội thánh. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 16 đến câu 18 ghi lại lời Chúa Giê-xu dạy: khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đứng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 16 đến câu 18. Qua những lời dạy trên, chúng ta có thể thấy trong Do Thái giáo, kiêng ăn được coi là hành vi thể hiện lòng sùng kính cao độ và thường được quý trọng. Hiển nhiên, chỉ có một tỷ lệ nhỏ giáo hữu sùng tín thực hành. Vì kiêng ăn không thấy được trong nơi công cộng, cho nên những người muốn được nể vì tôn kính khen tặng về hành vi kiêng ăn này thường phải cố ý biểu lộ ra bên ngoài cho mọi người biết, và Chúa Giê-xu lên án hành vi đó. Họ kiêng ăn không phải để tìm kiếm ý muốn Chúa, mà chỉ là để tìm kiếm sự nể vì tôn trọng của con người. Đối với Chúa Giê-xu, kiêng ăn là để bày tỏ lòng khiêm nhu hạ mình trước Chúa, quay lưng lại với thế gian và những nhu cầu thuộc thể, để hướng linh hồn về Đức Chúa Trời và tìm kiếm những giá trị tâm linh và sự ban thưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường nối kết kiêng ăn với cầu nguyện. Như vậy giữa kiêng ăn và cầu nguyện có mối liên hệ nào không? Kinh Thánh không minh xác mối liên hệ này, nhưng chúng ta thấy có những yếu tố chung nối kết hai hành vi này với nhau. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy hành vi kiêng ăn với cầu nguyện là để bày tỏ thái độ hạ mình tìm kiếm ơn thương xót của Đức Chúa Trời, xin Ngài can thiệp hay giải cứu khỏi một tình huống nguy hiểm hay tuyệt vọng. Người ta thường kiêng ăn và cầu nguyện trong hoạn nạn, trong hiểm nguy, đau ốm, tang chế để bày tỏ lòng ăn năn và kêu xin Đức Chúa Trời thương xót, tha thứ, ra tay cứu độ. Trong Nehemi chương 1 ghi lại việc Nehemi kiêng ăn và cầu nguyện trước viễn ảnh tiêu điều hoang phế của thành Jerusalem đổ nát chỉ vì tội lỗi của tuyển dân. Nehemi chương 1 câu 1 đến câu 7 ghi như sau: năm thứ 20 nhằm tháng Kitler, xảy khi tôi đương ở tại kinh đô Susa, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức là những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại ở trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày. Tôi cứ ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời các tầng trời mà rằng, ôi Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến, và tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc này, hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại, tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Đó là Nê-hê-mi chương 1 câu 1 đến câu 7. Tình cảnh hoang phế tiêu điều của Jerusalem cũng khiến cho Đa-ni-ên rơi vào cùng tâm trạng. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện nài xin với sự kiêng ăn, mặc bao gai đội cho mà tìm. Vậy ta cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng, ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ, Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài. Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ. Chúng tôi đã không vâng lời và đã xây bỏ các giềng mối và luật lệ Ngài. Hết thảy người Israel đã phạm luật pháp Ngài và xây đi để không vâng theo tiếng Ngài. Vậy nên sự rủa xả và thề nguyền chép trong luật pháp Môi-se mà tôi tới Đức Chúa Trời đã đổ ra trên chúng tôi. Vậy nên sự rủa xả và thề nguyền chép trong luật pháp Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời đã đổ ra trên chúng tôi vì chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Ngài đã làm cho chắc các lời đã phán nghịch cùng chúng tôi, cùng các oan án đã đoán xét chúng tôi, mà khiến tai họa lớn đến trên chúng tôi, và khắp dưới trời chẳng hề có tai họa nào giống như đã làm ra trên Jerusalem. Thần học về sự kiêng ăn và cầu nguyện là thần học về ưu tiên, qua đó Cơ Đốc nhân được ban cho cơ hội bày tỏ lòng trung thành tận hiến, dành mọi ưu tiên cao nhất cho Chúa và cho đời sống tâm linh. Tín niệm này được thể hiện bằng cách kiêng ăn trong một khoảng thời gian và dành trọn thời gian đó hướng về Chúa để đọc, suy gẫm lời Chúa và dốc lòng cầu nguyện tìm kiếm Chúa, mong ước biết Chúa thâm sâu hơn, cũng như để cầu thay cho hội thánh, cho danh cha, cho ý cha, cho nước cha được thành toàn. Chính thời gian kiêng ăn cầu nguyện ở riêng như thế sẽ là thời gian Đức Chúa Trời nâng đời sống tâm linh Cơ Đốc nhân lên những bậc mới cao hơn để trở thành hữu dụng hơn cho Chúa và thỏa nguyện hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chi
Quang muôn ngàn đời, Chúa
trời đến tâm linh cho con sống vui an bình.
Lòng này dâng lên ngàn lời suy tôn của vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.